Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ hai, ngày 8 tháng 8 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với phần tin buổi tối và các bài phóng sự sau. Liên quan đến môi trường là chia sẻ của những cá nhân về ngày môi trường ở giáo phận Vinh ngày 7 tháng 8 vừa qua. Bài điểm lại những trang blog trong tuần vừa qua xoay quanh vấn đề tin tặc tấn công và lỗ hổng ý thức hệ. Trong phần 2 của chương trình là những bài viết liên quan đến vụ việc Formosa. Trong đó, câu hỏi đặt ra ai là người chịu trách nhiệm cao nhất khi chính phủ thừa nhận có sự lợi dụng lỗ hổng pháp luật về đầu tư cũng như xây dựng. Và cuối cùng là bài phóng sự về đời sống người dân Lào Cai sau vụ sạt lở rạng sáng ngày 5 tháng 8. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Việt Hà và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Hệ thống máy tính của cơ quan và doanh nghiệp ở Việt Nam xuất hiện mã độc từng tấn công website Vietnam Airlines vào hôm 29 tháng 7. Thông tin này được truyền thông trong nước loan đi từ nguồn cung cấp của công ty an ninh mạng BCAF. Ông Ngô Tuấn Anh, đại diện của BCAF cho biết, mạng lưới phần mềm gián điệp tấn công có chủ đích vào hệ thống mạng Việt Nam từ giữa năm 2012, và loại mã độc tấn công Vietnam Airlines vừa qua xuất hiện tại nhiều hệ thống máy tính của các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp dưới tên miền dcsvn.org, giống như của website Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, loại mã độc này xâm nhập vào máy tính dưới hình thức giả mạo là phần mềm diệt virus, có chức năng thu thập mật khẩu để hacker có thể kiểm soát và điều khiển từ xa. Xin được nhắc lại, vào chiều 29 tháng 7, nhóm hacker 1937CN bị cáo buộc đã tấn công website của Vietnam Airlines, làm thay đổi hoàn toàn giao diện trang chủ và các màn hình thông báo chuyến bay ở hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, xuất hiện những hàng chữ Trung Quốc với nội dung xuyên tạc về tình hình Biển Đông.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị chính phủ Việt Nam chấp thuận sử dụng vốn đầu tư trong nước để thực hiện dự án cao tốc Vân Đồn Móng Cái, thay vì vay nguồn vốn 300 triệu đô la từ Trung Quốc. Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ, trình bày không nên vay nguồn vốn ưu đãi 300 triệu đô la của Trung Quốc cho dự án cao tốc Vân Đồn Móng Cái, vì số tiền vay này không đủ đầu tư cũng như các điều khoản cho vay rất khó khăn. Ông Nguyễn Đức Long đề nghị Chính phủ chấp thuận cho tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ thẩm quyền đầu tư dự án cao tốc theo phương án đầu tư trong nước với tỷ lệ 70-30, tức ngân sách nhà nước góp 30% và 70% nguồn vốn còn lại từ các nhà đầu tư trong nước. Theo Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, hiện một số nhà đầu tư trong nước rất quan tâm đến dự án này và tính khả thi của dự án là rất cao.
Cũng trong lĩnh vực hợp tác thương mại với Trung Quốc, công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam gọi tắt là Vinaconex quyết định hủy thầu, không ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn ống gang dẻo Xinh Xinh của Trung Quốc đối với dự án đường ống nước sông Đà 2. Sau nhiều lần liên tiếp đường ống nước sông Đà bị vỡ, dân chúng Hà Nội mất niềm tin vào khả năng đảm bảo cung cấp nước sạch của Vinaconex. Với yêu cầu cung cấp nước sạch cho người dân thủ đô Hà Nội, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Vinaconex tạm dừng ký hợp đồng với nhà thầu Xinh Xinh. Vinaconex cho biết đã thông qua nghị quyết hủy thầu và không ký kết hợp đồng với công ty Xinh Xinh. Công ty này trúng gói thầu CCOG 09 của Vinaconex với giá thấp hơn khoảng 11,8%. Trong trường hợp hủy thầu, Vinaconex phải bồi thường chi phí liên quan nếu có.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia thăm hữu nghị và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Sáng nay, vào ngày 8 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp đón và hội đàm với người đồng nhiệm, ông Riamizat Riyakudu của Indonesia. Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Indonesia được ký hồi tháng 10 năm 2010 là nội dung chính được thảo luận trong buổi hội đàm. Theo đó, hai bên đánh giá những kết quả đạt được trong hợp tác quốc phòng, nổi bật là hợp tác về hải quân và đào tạo. Đại diện quốc phòng hai quốc gia hứa hẹn tiếp tục thực hiện theo tinh thần của bản ghi nhớ, đồng thời cùng thống nhất tham vấn, hỗ trợ nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt liên quan đến hợp tác quốc phòng, quân sự trong khu vực.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos đã đến Hồng Kông hồi chiều nay, bắt đầu chuyến đi kéo dài 5 ngày với tư cách đặc sứ của chính phủ để gặp gỡ những người mà ông nói là bạn cũ, không còn làm việc nhưng vẫn có ảnh hưởng với giới lãnh đạo Trung Quốc. Ông Ramos từ chối không cho biết những người bạn cũ này là ai, chỉ nói là sẽ gặp, nói chuyện và đánh góp với nhau.
Năm nay 88 tuổi, cựu Tổng thống Ramos nhận lời mời của Tổng thống Duterte để giữ vai trò đặc sứ, lãnh trách nhiệm giảm bớt căng thẳng đang có giữa Manila và Bắc Kinh. Ngay chính phát ngôn viên Ernesto Abela của chính phủ Phi cũng nói rằng hy vọng chuyến đi của cựu Tổng thống Ramos sẽ mở đường cho những cuộc đàm phán ngoại giao giữa hai nước. Bài bình luận của Tân Hoa Xã phổ biến ngày hôm nay cũng chứa đựng nội dung tương tự, gọi ông Ramos là người xứng đáng đóng vai trò đặc sứ vì được dân chúng Phi và các nước châu Á quý trọng. Bài bình luận còn gọi việc ông Ramos đi Hồng Kông là một bước tiến quan trọng, vững chắc có thể giúp Phi và Trung Quốc mở một chương mới để giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền hiện nay.
Xin được nhắc lại hồi năm 2013, Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền lãnh hải. Hôm 12 tháng 7 vừa rồi, Tòa trọng tài thường trực quốc tế ra phán quyết nói rằng Bắc Kinh không có chủ quyền lịch sử lẫn chủ quyền pháp lý ở Biển Đông, tức Bắc Kinh không có chủ quyền ở khu vực được gọi là vùng chín đoạn hay vùng lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra và tự nhận có chủ quyền. Ngay sau khi phán quyết thắng lợi cho Phi được tòa công bố, Tổng thống Duterte triệu tập phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia có cả sự hiện diện của tất cả các vị cựu tổng thống để cùng tìm cách giải quyết những trở ngại đang có giữa Manila và Bắc Kinh. Một tuần sau đó, Ngoại trưởng Phi, ông Perfecto Yasay cho hay, Trung Quốc bắn tiếng nói sẵn sàng đàm phán song phương, nhưng Bắc Kinh đặt điều kiện Manila không được công nhận phán quyết của tòa. Ngoại trưởng Phi nói thêm là ông không đồng ý đòi hỏi của Bắc Kinh, nói thêm rằng, theo ông nghĩ, những cuộc đàm phán song phương sẽ không sớm thành hình.
Liên quan đến căng thẳng đang xảy ra ở biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc, một lần nữa, chính phủ Nhật lên tiếng kêu gọi Trung Quốc ngưng ngay việc đưa tàu hải giám vào sát hải phận Nhật Bản. Nói rõ, điều mà Bắc Kinh đang làm chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, đe dọa ổn định và hòa bình trong khu vực cũng như toàn cầu. Lời kêu gọi này được ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng chính phủ Nhật Bản đưa ra trong cuộc họp báo sáng nay ở Tokyo, nhắc lại việc vài ngày trước đây tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập hải phận Nhật Bản tới 14 lần. Ông Suga cũng cho biết hiện giờ vẫn còn 12 chiếc tàu của Trung Quốc lảng vảng trong khu vực.
Trích dẫn nguồn tin từ chính phủ, truyền thông Nhật Bản và các hãng thông tấn quốc tế đều nói rằng lực lượng tuần duyên Nhật được chỉ thị gia tăng hoạt động kiểm soát hải phận. Nguồn tin này cũng cho hay là một mặt Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc đừng tạo thêm căng thẳng, nhưng mặt khác, Nhật Bản sẵn sàng có phản ứng cứng rắn đối với những việc làm của Trung Quốc. Hôm qua, Nhật Bản cho biết đã gửi công hàm ngoại giao đến Bắc Kinh để phản đối việc Trung Quốc dựng hệ thống radar trên một giàn khai thác dầu khí ở gần khu vực hai nước đang tranh chấp chủ quyền tại biển Hoa Đông. Khi loan tải tin liên quan đến việc này, truyền thông Nhật Bản cho biết giàn radar của Trung Quốc mới dựng là loại thường dùng cho các tàu tuần tra, khiến Tokyo lo ngại Trung Quốc dùng những giàn khai thác dầu khí ở khu vực tranh chấp như những căn cứ quân sự. Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, Nhật Bản lo ngại Trung Quốc có ý muốn tăng cường sức mạnh quân sự ở biển Hoa Đông. Thứ Bảy tuần trước, Tokyo cũng gửi công hàm phản đối việc 7 chiếc tàu tuần tra và 230 tàu cá Trung Quốc tràn vào vùng biển thuộc Nhật Bản.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Hoạt động Một Ngày Vì Môi Trường của Giáo Phận Vinh không chỉ là hoạt động thiết thực để gìn giữ môi trường, mà còn là bài học cho các tổ chức khác. Các cá nhân trong các tổ chức tôn giáo và tổ chức xã hội dân sự nói gì về vấn đề này? Anh Vũ trình bày.
Hưởng ứng lời kêu gọi Ngày Vì Môi Trường của Ban Công lý Hòa Bình thuộc Giáo Phận Vinh, ngày Chủ nhật 7 tháng 8 năm 2016, đã có khoảng hơn 1 vạn giáo dân thuộc các giáo xứ trong Giáo Phận Vinh đã tiến hành việc dâng thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trong toàn giáo xứ và tuần hành nhằm bảo vệ và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống. Từ Nghệ An, ông Đức, một giáo dân ở giáo xứ Phú Yên, Quỳnh Lưu cho biết, ngay vì môi trường ở địa phương ông đã diễn ra bình thường và đạt được nhiều kết quả, môi trường cảnh quan được dọn dẹp hôm qua sạch sẽ. Nói về các trở ngại trong ngày môi trường, ông trình bày.
Không ạ, không có đâu, không có thằng nào mà nó đưa sao vàng đến mà chuyện phản đối đâu anh ạ. À, ngày hôm qua thì thường anh thì cũng có một số công an bí mật thì họ cũng là đi theo, đi em xuôi cũng tốt đẹp cả. Công giáo mình không sợ không ngán gì được hết, tính tuần sau nữa khả năng có dịu hành tiếp.
Ông Nguyễn Bắc Truyền, một nhà hoạt động xã hội và là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đã đánh giá cao sáng kiến Ngày Vì Môi Trường của Giáo Phận Vinh. Theo ông, đây là một hoạt động có tổ chức của một giáo phận đối với những vấn đề quan trọng ở tầm quốc gia mà Giáo Phận Vinh là nơi trực tiếp bị ảnh hưởng do vụ Formosa gây ra, ông đánh giá.
Thì cái việc Giáo Phận Vinh kêu gọi cái Ngày Môi Trường là công việc rất là cụ thể, nó nhắc nhở những cái người tín đồ, ngoài ra những cái người lương, những cái người không theo công giáo vẫn có thể tham gia vào để mà làm cho cái môi trường xung quanh mình nó tốt hơn, và tôi nghĩ cái vấn đề này nên được lan rộng ra cho tất cả mọi người dân ở tại Việt Nam. Thưa anh, Giáo Phận Vinh là đi đầu trong cái công việc này rất là tốt.
Nói về vai trò của Giáo Phận Vinh và các tổ chức xã hội dân sự trong việc tạo các áp lực để yêu cầu nhà nước giải quyết thảm họa do Formosa gây ra, trong cuộc phỏng vấn của đài AFA ngày 30 tháng 6 năm 2016, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà khẳng định,
các tổ chức xã hội dân sự có thể đóng một vai trò hết sức là quan trọng ở đây, đặc biệt ở Giáo Phận Vinh với tư cách là cái người có ảnh hưởng và với tư cách là một tổ chức xã hội dân sự có tổ chức nhất ở Việt Nam sẽ có một vai trò hết sức là quan trọng. Và bởi vì người dân gây sức ép với chính quyền thì chính quyền phải thay đổi, và cái đó là điều tốt cho chính quyền.
Ông Lã Việt Dũng, một thành viên của tổ chức Noju, thấy rằng qua sự kiện Ngày Môi Trường của Giáo Phận Vinh khởi xướng đã làm cho các nhà hoạt động xã hội thức tỉnh. Ông thừa nhận rằng lâu nay các tổ chức xã hội dân sự đã quên những việc làm tưởng như bình dị như vậy nhưng mang lại quyền lợi cho người dân. Theo ông, đây là những việc làm cần thiết để các tổ chức xã hội dân sự nhận được sự ủng hộ từ người dân. Ông nói,
tôi rất hoan nghênh về việc nhân rộng các hình thức như vậy, để nói riêng về môi trường nói riêng và các hoạt tổ chức hoạt động xã hội dân sự khác nói chung, để là Giáo Phận Vinh họ có cái yêu cầu cần nhân rộng, tôi hoàn toàn ủng hộ và tôi rằng cho rằng là việc này cần phải nhân rộng, và việc này không những chỉ nằm trong phạm vi của một tổ chức tôn giáo mà cần phải nhân rộng.
Ông Nguyễn Bắc Truyền thấy rằng các hoạt động kêu gọi người dân tham gia có ý nghĩa về mặt tập hợp quần chúng. Theo ông, việc làm này càng được nhân rộng thì càng chứng tỏ sức mạnh của các tổ chức xã hội dân sự. Đây là điều có lợi cho đất nước Việt Nam, ông khẳng định.
Cái sự quan tâm của mọi người về môi trường sống là một cái hành động đơn thuần về vấn đề bảo vệ môi sinh, không liên quan về vấn đề chính trị. Các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội dân sự cũng có thể học tập về cái hành động của Giáo Phận Vinh trong cái công việc này. Tôi nghĩ Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi cũng sẽ xem xét và sẽ đề ra những cái công việc cụ thể thích hợp, kêu gọi mọi người dân quan tâm về vấn đề môi trường, bảo vệ cái môi trường sống xung quanh của mình. Nó càng nhân rộng ra nhiều chừng nào thì cái điều đó nó có lợi cho người dân Việt Nam.
Từ Sài Gòn, ông Lê Quang Hiền, thư ký Hội đồng Liên Tôn khẳng định rằng việc tổ chức Ngày Vì Môi Trường của Giáo Phận Vinh là việc làm không nhằm chống chính quyền, mà chỉ kêu gọi làm sạch môi trường sống, chống lại các nguy cơ gây hại cho đất nước và người dân. Ông nhận định.
Riêng tôi và cũng như mà của tất cả thành viên Hội đồng Liên Tôn Việt Nam á, thì mình phải có bổn phận và trách nhiệm. Thì tôi thấy đó là một vấn đề mà cấp thiết mà tất cả các tôn giáo tại Việt Nam phải nên làm. Vấn đề mà ô nhiễm môi trường là vấn đề của toàn xã hội. Mà năm tôn giáo tại Việt Nam đó cũng nằm trong toàn xã hội, thì những người chức trách của mỗi tôn giáo thì phải có trách nhiệm.
Theo mục sư Nguyễn Trung Tôn, một nhà hoạt động xã hội và là mục sư tin lành, thấy rằng hoạt động trong ngày môi trường giáo phận Vinh diễn ra trong ngày Chủ nhật vừa qua đã cho thấy đây là một nhu cầu chính đáng của giáo dân và sẽ không bị đàn áp. Theo ông, nên coi đó là sự tập dượt hoạt động chính trị dân chủ, điều mà tập hợp anh em dân chủ cũng vừa xúc tiến. Ông bình luận.
Trên phương diện của những người, một người đấu tranh cũng như là người hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo thì tôi thấy đây là một cái nhu cầu cần thiết. Chúng tôi khẳng định rằng tất cả những gì mà bởi tinh thần yêu nước, yêu quê hương và bởi môi trường trong sạch thì không có thế lực nào có thể ngăn cản được cái hành động này. Đặc biệt là trước đây thì vào ngày 28, 29 thì Hội Nhân dân Dân chủ chúng tôi cũng có phát động cái chương trình dán tờ rơi để kêu gọi mọi người dân hưởng ứng cái lời kêu gọi đấy, là khởi kiện Pomosa ra tòa án.
Về đối sách của chính quyền trước các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự cũng như các tôn giáo khác dưới hình thức tương tự như sự kiện ngày môi trường của giáo phận Vinh, ông Nguyễn Bắc Chuyển đánh giá.
Nhưng ở Việt Nam thì họ chắc chắn là sẽ cho cái vấn đề này là một vấn đề thách thức họ, và dĩ nhiên là họ sẽ không có ra mặt đàn áp một cách công khai, nhưng mà chắc chắn sẽ có ở đâu nếu có nhiều người tham gia thì chúng ta sẽ chống lại được cái sự đàn áp. Còn nếu những nơi mà nhỏ lẻ quá, xa xôi quá, có thể là họ sẽ đàn áp và thách nhiễu gây khó khăn cho người tham gia tên.
Dưới nhan đề hoan nghênh ngày môi trường của giáo phận Vinh, ông Nguyễn Khắc Mai, một nhân sĩ trí thức nổi tiếng, hiện là giám đốc trung tâm Minh Triết Việt Nam có viết rằng, lành thay, ơn đức thay, đẹp đẽ thay, thánh thiện thay, hành động bảo vệ môi trường của bà con giáo phận Vinh. Tôi tiếp nhận tin lành này và cũng sẽ đồng hành làm những việc ơn đức. Tôi mong tiếng chuông rung lên từ những sứ đạo và sẽ vang xa, lay động và thức tỉnh mọi người. Nguyện cầu những hành động thánh thiện thành công. Nguyện cầu sự mở rộng vòng tay lớn cùng hành động vì môi trường, tất thảy mọi cộng đồng.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời dẫn trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Ngày 29 tháng 7, hệ thống máy tính hai sân bay Hà Nội và Sài Gòn bị tê liệt vì tin tặc tấn công. Các màn hình ở sân bay xuất hiện những câu nói đả kích Việt Nam và Philippines. Máy tính của hãng hàng không Việt Nam cũng bị tấn công trong nhiều giờ. Nhà chức trách cho biết có khả năng một nhóm tin tặc Trung Quốc đứng sau vụ tấn công này. Các blogger cho rằng vụ tấn công này là để trả đũa việc một nhân viên cửa khẩu của Việt Nam thóa mạ đường lưỡi bò của Trung Quốc trên hộ chiếu của một du khách. Nhạc sĩ Tuấn Khanh lên tiếng.
Sự kiện tin tặc Trung Quốc tấn công vào hệ thống IT của phi cảng Tân Sơn Nhất và Nội Bài ngày 29 tháng 7 như có một luồng ánh sáng chớp lóe lên trong suy nghĩ của hàng triệu người dân Việt. Hy vọng thay, đó là khoảnh khắc sẽ thức tỉnh được nhiều con người về hiện trạng đất nước.
Một nhà báo là ông Hoàng Minh Trí làm việc cho một tờ báo của ngành công an, viết bài mang tựa đề Điều kỳ diệu sau cuộc tấn công. Nói rằng vụ tấn công đã thất bại vì đã tạo nên một cái cớ làm cho người Việt Nam đoàn kết với nhau hơn. Ông Hoàng Minh Trí không nói đến tác giả của vụ tấn công là các tin tặc Trung Quốc như nhạc sĩ Tuấn Khanh đề cập. Bài viết của ông Hoàng Minh Trí bất ngờ gây ra một phản ứng mạnh mẽ từ giới blogger. Trang blog ngụy biện của tiến sĩ Trọng Hiền viết rằng, bài viết của Hoàng Minh Trí phạm một lỗi ngụy biện lớn là mơn trớn đám đông. Blogger Lily thì nói một cách trào phúng rằng, đừng để bị tấn công mới xuất hiện điều kỳ diệu. Điểm quan trọng trong bài viết của ông Hoàng Minh Trí bị giới blogger chỉ trích là khi ông nói về sự đoàn kết. Luật sư Lê Luân cho rằng khái niệm đoàn kết đã bị đánh tráo.
Giữa một cuộc tấn công không vũ khí và tiếng động, khi những chuyến bay bị đình hoãn và những hành khách còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải đứng co cụm sát vào nhau và vào một nơi, lại được một số người cầm bút gọi đó là sự đoàn kết dựa trên tính tự tôn dân tộc do người ta đã xích lại về khoảng cách trong trật tự. Hơn nữa, chúng ta chắc chắn là một dân tộc đoàn kết, nhưng không thể lấy sự sắp xếp trật tự của một nhóm người để định nghĩa về sự đoàn kết của cả một dân tộc. Giống như người ta vẫn ngày ngày cố gắng định nghĩa một thứ rộng lớn hơn, đem nó vào trong giới hạn hạn hẹp. Yêu nước tức là phải yêu đảng hoặc chế độ, mà không phải nguyên nghĩa là yêu quê hương, tổ quốc, nòi giống dân tộc mình.
Nhà hoạt động dân sự trẻ tuổi Nguyễn Anh Tuấn cho rằng ông Hoàng Minh Trí đưa ra khái niệm đoàn kết sau cuộc tấn công mạng đó như một kiểu tự hài lòng với chính mình, như nhân vật A Quy của nhà văn Lỗ Tấn.
Du ngủ xã hội bằng tự hào dân tộc viển vông, không chân đế, gò ép thực tại cho vừa cái khuôn đoàn kết trong tâm tưởng của riêng một cá nhân, phớt lờ thực tế để tuyên bố chiến thắng bừa bãi, dẫu vô tình hay cố ý, sẽ là cách nhanh nhất dập tắt sức phản kháng bằng lý tính khoa học của một dân tộc trước những nguy cơ mang tầm quốc gia. Đừng để đến một ngày mếu máo trấn an nhau, mất nước rồi, nhưng được cái dân mình đoàn kết ghê, xếp hàng trật tự ra pháp trường kìa, dưới bóng A Cu.
Điều thứ hai mà ông Trí bị chỉ trích là khi ông cho rằng cuộc tấn công mạng của tin tặc Trung Quốc là thất bại. Blogger Dương Văn Linh viết rằng,
sân bay, hệ thống điều khiển bay, loa phóng thanh đều được lắp đặt trên lãnh thổ nước mình. Giữa thanh thiên bạch nhật, giặc nói chui vào chửi bới, xuyên tạc, nó hù dọa cả dân tộc mình và cả hành khách ngoại quốc. Bằng những chàng cười hết sức ma mị và man dại như thế mà ông còn cho rằng đó là một cuộc tấn công thất bại. Thế theo ông, khi nào nó cho nổ tung sân bay, rớt máy bay, người chết chồng chất lên nhau như rạ, thì nó mới là thành công sao? Xin hỏi ông, đầu óc của ông còn cho là bình thường nữa không vậy?
Trong những bài chỉ trích ông Hoàng Minh Trí, bài viết của nhà báo Trung Bảo đã được nhiều người quan tâm nhất, nhất là sau khi bài viết đó bị cơ quan báo chí Việt Nam kiểm duyệt. Ông Trung Bảo đăng lại trên mạng xã hội, và ông mong muốn rằng nó được chia sẻ mạnh mẽ để góp phần chống lại sự áp bức của báo chí tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản.
Đứng trước những biến cố như vậy, nên chọn thái độ xoa dịu, an ủi đám đông bằng cái lý lẽ. Nhờ có cuộc tấn công nên người dân mới đoàn kết lại, hay cần phải cực vấn, trách nhiệm đối với những người hoặc lực lượng được xã hội giao cho sức mạnh để bảo vệ cộng đồng. Một người có suy nghĩ rạch ròi và tỉnh táo hẳn phải chọn vế sau, cho dù nhiều người dân Việt Nam vẫn chưa làm gì được cho đất nước, ngoài việc phải đóng rất nhiều khoản thuế cao hơn ở các nước khác. Nhưng tất cả chúng ta đều có yêu cầu và các lực lượng có trách nhiệm phải làm tốt hơn những công việc của mình trong việc sử dụng đồng thuế của dân.
Ngay sau khi cuộc tấn công mạng xảy ra, đã có nhiều quan chức Việt Nam lên tiếng, trong đó nổi bật nhất là ý kiến của ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho rằng không nên khiêu khích bọn tin tặc. Luật sư Lê Công Định nhận xét rằng ý kiến của ông Tuấn là ý kiến tiêu biểu của những quan chức không do dân bầu lên. Blogger Kinh Thư, một người am hiểu lĩnh vực công nghệ thông tin tại Mỹ, bình luận rằng cuộc tấn công là dịp để các quan chức Việt Nam nhìn lại quan niệm của chính họ về một thế giới mới.
Hãy nhìn nhận rằng sự mất kiểm soát vừa qua của hàng không Việt Nam là một cơ hội để thức tỉnh những cái đầu quen suy nghĩ, kiểu đánh nhau và giành chiến thắng bởi sự liều mạng của sức vóc vai u thịt bắp. Không khiêu khích hackers, hệ thống luôn vận hành suôn sẻ, không xảy ra các sự cố như vụ các sân bay Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng vừa qua, không có nghĩa là mọi sự tốt lành đâu ông Bộ trưởng ạ. Có khi khiêu khích các nhóm hackers may ra còn học được nhiều điều hay ho để tự phòng.
Bên cạnh ý kiến của ông Tuấn, còn có những ý kiến khác cho rằng lực lượng an ninh phòng chống hacker của Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguồn lực. Blogger, nhà báo Đoàn Tràng trả lời.
Mình biết mà, cứ làm cái gì liên quan đến chống Trung Quốc, ví dụ như chống buôn lậu, chống nạn lao động nhập cư trái phép gây rối ở Việt Nam, chống tình báo Hoa Nam, chống tin tặc và các loại tặc khác, là có an ninh Việt Nam lực lượng mỏng, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật còn yếu kém, có bộ phận khác lo rồi ngay. Các anh chị ấy thực sự là chỉ giỏi đánh phá, quấy rối phản động thôi. Thật ra mà nói thì đánh đám phản động ở Việt Nam dễ hơn, giải ngân cũng dễ hơn nhiều so với đương đầu, chống lại các đồng nghiệp và thầy học ở bên nước bạn. Đó gọi là bạo dạn xó bếp đấy mà.
Cuộc tấn công mạng nhắc lại cho mọi người, nhớ rằng đại đa số các thiết bị truyền thông, các linh kiện điện tử đang được sử dụng ở Việt Nam là do công ty Huawei của Trung Quốc sản xuất, một công ty bị nhiều quốc gia Tây Phương cấm vì có nhiều mối quan hệ với nhà nước Hoa Lục và có khả năng thực hiện hoạt động do thám cho Trung Quốc. Blogger Lê Tùng Sơn viết bài Iraq Long Ngỗng Mỹ Châu, nhắc lại điểm tích xưa, vì lầm lẫn mà công chúa Mỹ Châu đưa giặc phương Bắc vào xâm chiếm đất nước, mở đầu một thời kỳ đen tối của 1000 năm Bắc thuộc.
Chúng ta vô tư dùng những mặt hàng có nguy cơ đến bảo mật dữ liệu bảo mật thông tin. Chuyện An Dương Vương bị chéo nỏ thần vì tiên giặc vẫn đang là bài học cho thời hiện đại. Nỏ đều bây giờ có thể là những con chip do thám tinh vi ngày đêm âm thầm ăn cắp thay đổi các dữ liệu. Trọng thể thời nay đóng được nhiều vai, theo nhiều cách. Đó có thể là những món lợi, vì nó rẻ hơn so với hàng của những quốc gia khác. Nó cũng đến từ việc tham bát bỏ mâm của những kẻ tham nhũng.
Theo blogger Mạnh Kim, cuộc tấn công mạng cũng nhắc mọi người nhớ rằng chủ quyền của quốc gia không chỉ trên biên giới đất liền hay biển khơi, mà còn trên không gian mạng nữa.
Chủ quyền không chỉ liên quan đến biển đảo. Chủ quyền là các vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, trong đó có an ninh mạng. Chủ quyền, dĩ nhiên, cũng không phải cứ hô hào kích động thật to là có được, như lời một bà nào đó. Chủ quyền đang bị thách thức từ nhiều phía và nhiều mặt. Nó chỉ còn là một khái niệm mơ hồ nếu những người có chức trách bảo vệ nó tiếp tục hô hào kích động thật to mà không mảy may hành động.
Mạnh Kim muốn nhắc lại lời bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nói rằng không chỉ hô hào là giành được chủ quyền đất nước vốn bị nhiều người chỉ trích. Blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh thì nhắc mọi người rằng chuyện hệ thống tin học của quốc gia bị tấn công tê liệt cùng những tai ương khác trong thời gian qua như bùn đỏ bô xít trên Tây Nguyên, cá biển chết ở miền Trung vẫn đang là điều gì đó xa xôi đối với nhiều người Việt Nam vì bấy lâu nay bị giới hạn quanh quẩn chuyện miếng cơm manh áo hàng ngày của mình mà quên đi chuyện nguy hại chung của đất nước.
Người dân Việt Nam bị ru ngủ trong một thông điệp mơ hồ là hãy chỉ nên lo cho bản thân mình, lâu nay đã trở thành những vùng quần cư ích kỷ và hẹp hòi, nên rồi chỉ biết nẹp mình trong chén cơm và manh áo. Họ quên cả đồng bào, quên cả tổ quốc, quên cả số phận tương lai của mình. Sự xót thương không còn nhưng lại liều lĩnh tội nghiệp như những hành khách theo lệnh ra khơi mà không bao giờ được chu cấp một chiếc phao cứu sinh. Những ngày cá chết, ngư dân tuyệt mạng thì nhiều người Việt nghe chừng đâu đó rất xa xôi. Bùn đỏ tràn miền thượng thì nghe như bản tin quốc tế thoáng qua với họ. Chỉ đến khi sinh mạng của từng người bắt đầu bị đe dọa thì mới xuất hiện sự hoảng sợ và ý thức. Nhất là đối với từng con người đang chăm chút cho số tiền để dành, cho sự bình yên phi chính trị, chợt bừng tỉnh rằng mọi thứ là vô nghĩa trước một tình cảnh quá hoang tàn.
Trên bình diện cao hơn của chính trị, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Di cho rằng tổn thất sau cuộc tấn công mạng vừa qua cũng giống như trên bàn cờ kinh tế và chính trị, nhà cầm quyền Việt Nam cần có một suy nghĩ khác.
Nếu quốc gia nhỏ yếu không muốn bị cường quốc lớn hơn bắt nạt, thì phải liên minh với cường quốc mạnh hơn để làm đối trọng và để hợp tác toàn diện, trong đó có công nghệ cao và an ninh mạng. Lẽ ra Việt Nam không thua kém Trung Quốc về công nghệ cao và an ninh mạng. Lỗ hổng về an ninh mạng là do lỗi hệ thống về hệ tư tưởng và tầm nhìn chiến lược, nên làm cho hội chứng bất ngờ càng thêm trầm trọng.
Và ông so sánh, cái gọi là lỗ hổng tin học vừa bị bọn tin tặc tấn công với quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc, một quan hệ xung khắc về quyền lợi dân tộc, nhưng là tương đồng về ý thức hệ cộng sản của giới cầm quyền. Ông gọi đó là lỗi hệ thống hay lỗ hổng ý thức hệ. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng được rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do, tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, vụ việc Formosa gây ra thảm họa môi trường, làm cho cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung, cho đến nay chỉ có 2 sự kiện được cho là câu trả lời chính thức từ nhà nước và các cơ quan ban ngành có liên quan. Đó là buổi họp báo của Văn phòng Chính phủ vào ngày 30 tháng 6 và cuộc trao đổi của ông Võ Kim Cự với báo giới trong nước về vấn đề cấp phép đầu tư cho Formosa. Việc ông Võ Kim Cự lên tiếng chính thức sau một thời gian dài im lặng có trả lời được câu hỏi lớn của người dân, đó là ai sẽ chịu trách nhiệm trong vụ Formosa hay không? Cát Linh tìm hiểu trong bài viết sau. Trong buổi trao đổi kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ với phóng viên của tờ báo chính thống trong nước, ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội khóa 14, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẳng định vấn đề cấp phép đầu tư cho Formosa với thời hạn 70 năm ở khu kinh tế Vũng Áng là hoàn toàn đúng quy trình pháp luật, đúng luật đầu tư và được chính phủ chấp thuận. Rất nhiều những quy định, nghị định và cả những văn bản của các bộ, ngành, chức năng trung ương, địa phương và của chính phủ được ông Võ Kim Cự đưa ra để làm căn cứ chứng minh cho điều đó. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội nhận định ngay rằng
và ông Cự thì thực sự là ông đã phạm pháp về cái chuyện cấp giấy phép 70 năm cho Formosa. Bởi vì theo đúng luật thì ông ấy chỉ được quyền hay là bất kể ai cũng chỉ được quyền cấp 50, tương đại là 50 năm. Và chính phủ thì mới có quyền cấp trên 50 năm. Ông Vũ Kim Cử đã cấp 70 năm rồi. Sau đó rồi chữa cái lỗi đó thì ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng lệnh cho ông Hoàng Trung Hải là Phó Thủ tướng có một cái công văn nói rằng thôi chấp nhận, không có sửa lại cái gì cả. Thì cái đấy cả ông Nguyễn Tân Dũng và ông Hoàng Trung Hải cũng đã vi phạm pháp luật nữa. Bởi vì ông Thủ tướng và ông Phó Thủ tướng không có một quyền gì về cái đấy cả. Mà cái quyền đấy ghi trong luật đấy là quyền của chính phủ. Chính phủ gồm có các bộ trưởng, có thống đốc ngân hàng, có này có kia, có đến cả mấy chục ông. Thì theo đúng như luật thì phải có một phiên họp của chính phủ và chính phủ phải có một cái nghị quyết với cái sự biểu quyết được đa số của các thành viên chính phủ và được thể hiện bằng một văn bản. Đấy là một nghị quyết hay là một cái gì đó. Nhưng mà văn bản này là quyết định của chính phủ chứ không phải là quyết định của Thủ tướng.
Trong nội dung trả lời với phóng viên trong nước, ông Võ Kim Cự đã chứng minh rằng thực tế Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi đến Thanh tra Chính phủ và các bộ, nói rằng đồng ý với thời hạn 70 năm mà giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho dự án. Theo ông Cự, điều này có nghĩa là chính phủ đã đồng ý. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với chúng tôi nói rằng ông Võ Kim Cự sau một thời gian né tránh báo chí thì đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên. Điều này là có thể xem như một cách nhận trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên,
tôi muốn nói rằng là cái việc này là một việc lớn. Vấn đề không chỉ là cán bộ cấp tỉnh mà cấp tỉnh nào được. Nhưng mà có thể trong vấn đề liên quan đến những việc vận dụng tiền cán bộ, vấn đề liên quan đến ai trong chính sách, trong cái hợp tác. Chúng tôi nghĩ tình hợp tổ chức sẽ xem lại tất cả. Có lẽ cái việc này thì tôi nghĩ rằng là cần phải xem xét lại toàn bộ cái mà ta mới hay gọi là chương trình để cấp phép cho một cái dự án đấy.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói thêm rằng chắc chắn người chịu trách nhiệm không phải chỉ có Formosa mà còn các ban ngành khác. Do đó, việc ông Võ Kim Cự chính thức lên tiếng ngay sau khi ông được bầu làm đại biểu Quốc hội và được phê chuẩn Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, thêm vào đó là Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng đề nghị ông Võ Kim Cự có trách nhiệm trả lời về Formosa, được dư luận cho rằng đây là một cách quy đổ trách nhiệm. Điều này được tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận định dựa theo cơ cấu của một hệ thống chính trị từ địa phương đến trung ương. Ông nói rằng
ông ấy tìm cách đổ lỗi lung tung cho người khác. Thực sự ở đây theo tôi nghĩ đây là một cái chủ trương chung mà từ trên xuống, và ông Vũ Kim Cự thực sự chỉ là một cái quân cờ trong bài này, và ông là cái người ký. Nghiêm túc mà nói thì phải trị ông đó, là ông đã phạm pháp. Ông Hoàng Trung Hải cũng đã phạm pháp khi ký.
Sự lên tiếng sau nhiều tháng im lặng, tránh né báo giới của ông Võ Kim Cự có vẻ như không thuyết phục được dư luận và những người quan tâm đến sự khủng hoảng về ô nhiễm môi trường này. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng trên trang cá nhân rằng cần phải đặt trách nhiệm đúng nơi, đúng người. Rất nhiều những quy định, nghị định được ông Võ Kim Cự đưa ra để chứng minh rằng cấp phép cho dự án đầu tư 10 tỷ của Formosa thì cần phải có sự đồng ý của nhiều bộ, ban ngành và cả văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Như thế, nếu truy tố hình sự Formosa và tìm ra trách nhiệm cao nhất cho vụ khủng hoảng ô nhiễm môi trường gây thiệt hại không nhỏ này, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất?
Ông Nguyễn Phú Trọng ạ.
Đó là câu trả lời của tiến sĩ Nguyễn Quang A đưa ra ngay khi chúng tôi đề cập câu hỏi trên. Ông nói thêm.
Bởi vì ông là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, và toàn bộ cái việc mà cho Formosa vào cái quá trình hoạt động đấy là hoàn toàn là trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng thì ông phải chịu trách nhiệm cao nhất, là một. Cái thứ hai là ông là cái người mà có quyền lực cao nhất ở cái nước này bây giờ, mà nước sôi lửa bỏng, dân thì khổ sở đến khoảng cả mấy tuần. Thì ông ấy đường đường ông ấy vào ông ý lão Formosa, thì ông ấy thực sự là một người phải chịu trách nhiệm cao nhất về cái thảm họa môi trường này, bất luận kể cả cái việc mà ông Cự ký khai lẫn ông Tấn Dũng hay là ông Hoàng Trung Hải vi phạm pháp luật khi mà đã làm ngược với pháp luật.
Việc lên tiếng chính thức của ông Võ Kim Cự, người đại diện cho một bộ máy chính phủ, đã khẳng định tất cả quy trình đã được thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam. Thế nhưng, với những phản hồi từ độc giả và thính giả gửi đến Đài Á Châu Tự Do chúng tôi, và với cả những dư luận trên mạng xã hội, có thể thấy rằng câu hỏi lớn nhất của mọi người vẫn chưa được giải đáp, thỏa đáng. Đó là, ai là người chịu trách nhiệm cao nhất về vụ Formosa? Câu hỏi ấy có vẻ thích hợp với hai câu thơ của cố thi sĩ Nguyễn Duy. Luật pháp như đùa, có cũng như không có. Một người đi, chật cả con đường. Báo cáo Quốc hội về thảm họa môi trường 4 tỉnh ven biển miền Trung, chính phủ thừa nhận có sự lợi dụng lỗ hổng pháp luật về đầu tư cũng như xây dựng và môi trường trong dự án Formosa. Bên cạnh đó, chính phủ cũng giảm số lượng người bị ảnh hưởng trực tiếp vì thảm họa Formosa. Nam Nguyên cập nhật thông tin liên quan.
Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bản báo cáo của chính phủ về thảm họa môi trường ven biển miền Trung do Formosa gây ra đã tới tay các đại biểu Quốc hội vào hôm 26 tháng 7 vừa qua. Theo đó, chính phủ nhìn nhận sự cố môi trường đã làm giảm lòng tin của người dân với nhà nước. Trong bản báo cáo dài 23 trang do Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà ký tên và được phổ biến trên mạng, chính phủ nhìn nhận người dân nghi vấn về sự đúng đắn, đầy đủ của quá trình thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư, xây dựng, vận hành nhà máy ở Hà Tĩnh, giảm lòng tin vào khả năng của các cơ quan trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp về môi trường. Trả lời chúng tôi vào tối 28 tháng 7, đáp câu hỏi qua thảm họa Formosa, nhà nước Việt Nam có thể làm gì để phục hồi niềm tin của công chúng? Luật sư nhân quyền Lê Văn Luân từ Hà Nội phát biểu.
Cái chuyện mà để mà lấy lại niềm tin thì chỉ có pháp luật, bởi vì một xã hội mà được duy trì và thượng tôn pháp luật thì mà đây là cái mục tiêu của bất cứ nhà nước nào, kể cả nhà nước Việt Nam, cũng phải thượng tôn pháp luật. Thì đương nhiên phải sử dụng pháp luật để điều tiết xã hội, điều chỉnh xã hội và không nương nhẹ với bất kỳ ai, mà đặc biệt là quan chức. Bởi vì quan chức mới là người có cơ hội, có quyền lực, có khả năng để làm tham nhũng, để lạm dụng những cái hoặc là
chiếm đoạt tài sản, làm những việc gọi là gây hậu quả nghiêm trọng trước người dân thì không có. Thế nên là cái chuyện là bắt buộc đầu tiên phải là pháp luật. Đấy, tôi đề cao cái chuyện đó. Nếu không dùng pháp luật thì không có một cái biện pháp nào có thể lấy lại niềm tin được cả.
Trong bản báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội, Chính phủ cho biết thảm họa môi trường 4 tỉnh ven biển khiến 17.682 tàu thuyền khai thác hải sản với khoảng 41.000 lao động trực tiếp và hơn 176.000 người phụ thuộc bị ảnh hưởng do sự cố môi trường gây ra. Sản lượng khai thác ven bờ và vùng lộng, tức khu vực sát bờ, bị thiệt hại khoảng 1.600 tấn mỗi tháng. Như vậy, bản báo cáo chính thức này đã giảm bớt gần 60.000 người cần được trợ cấp lương thực và tài chính, cũng như chuyển nghề. Thời gian qua, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin số lao động trực tiếp bị ảnh hưởng là hơn 100.000 người và hơn 176.000 người phụ thuộc. Trong báo cáo, chính phủ nhìn nhận về tình trạng bất an xã hội, nhân dân lo lắng về việc mất sinh kế, thất nghiệp, nợ nần, phá sản do không tiêu thụ được cá và sản phẩm từ hải sản. Chúng tôi xin nhắc lại là đã xảy ra cuộc biểu tình bị đàn áp vào ngày 7 tháng 7, 2016 vừa qua của hàng ngàn giáo dân Cồn Sẻ, Quảng Bình, một địa phương hoàn toàn sống nhờ nghề cá. Lúc đó Linh Mục Phêrô Hoàng Anh Ngợi, chánh xứ Cồn Sẻ, đã nói với đài RFE.
Từ tháng tư đến là không đi biển được này. Đặt lại nữa là hiện nay là một số tay cả trên sống là không biển ngày nay mới chết này. Những con nào mà không chết bây giờ là họ đem đi các chợ họ bán á. Thì như vậy là không ai mua này. Về vợ chồng ôm nhau khóc này. Lỗ 8 triệu, 7, 80 triệu này. Bây giờ một miền quê mà lỗ 8 triệu, 7, 80 triệu thì một khoản tiền vô cùng là lớn. Có khi họ làm suốt cả đời họ cũng được 70 triệu, 100 triệu nữa. Chính vì vậy mà ở đây đến cả là hàng trăm cái bè cá. Cái bức xúc quá khứ, cái bức xúc hiện tại ngay thế nào trông ngáo trống bộ phòng xa đến 500 triệu đô. Như vậy thì họ nghĩ rằng 500 triệu đô thì làm sao mà đánh được cả một cuộc sống của họ, chứ là đến 4 tỉnh năm trúng, lấy gì cho một tương lai đấy.
Được biết, ngày 29 tháng 7, 2016, trong phiên thảo luận tại Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016, nhiều đại biểu đã tập trung vào vấn đề giải quyết thảm họa môi trường ven biển, điều mà đại biểu Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình gọi là quả bom Formosa. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dẫn lời đại biểu Trần Công Thuật nói nguyên văn: khi nào bà con yên tâm ăn cá và hải sản, khi nào môi trường biển an toàn, đúng là chúng ta vừa cần tôm cá, vừa cần thép, nhưng có cần Formosa đến 70 năm hay không? Ông Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Công Thuật còn công khai một thảm trạng của tỉnh nhà, đó là trong 4 tháng qua, kinh tế của Quảng Bình điêu đứng, lòng dân không yên. Quả bom Formosa, theo lời ông Trần Công Thuật, đã kéo lùi sự phát triển của Quảng Bình, kể cả về kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự mất ổn định, và làm giảm lòng tin của nhân dân. Theo tường thuật của Sài Gòn Times Online, người đại diện của Quảng Bình đã kêu gọi chính phủ làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời nhanh chóng giải quyết những khó khăn của người dân về việc làm, về thu nhập, ổn định đời sống lâu dài một cách căn cơ để nhân dân yên tâm. Tại phiên họp Quốc hội chiều 29 tháng 7, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, cho biết thêm thông tin về số tiền 500 triệu đô la mà Formosa chấp nhận bồi thường. Theo đó, tính đến ngày 28 tháng 7, Formosa đã chuyển một nửa số tiền này, tức 250 triệu đô la, vào một tài khoản tạm giữ. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết tiền sẽ được chuyển cho các tỉnh, nhưng các địa phương chịu trách nhiệm về việc phân phối. Phần 250 triệu đô la còn lại, Formosa hứa chuyển vào ngày 28 tháng 8 sắp tới. Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện đã trải qua một giai đoạn phát triển kinh tế bằng mọi giá, bất chấp những cảnh báo về hiểm họa môi trường mà giới trí thức học giả đã kiến nghị. Dự án Formosa Vũng Áng cũng từng được cảnh báo trong mấy năm liền, không những về ô nhiễm môi trường biển mà quan trọng hơn nữa là vấn đề an ninh quốc phòng. Tuy vậy, những phản biện về dự án Vũng Áng cũng như bâu xít Tây Nguyên đã không được Đảng và Nhà nước lắng nghe. Điều này đã được tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân quyền ở Hà Nội, nhận xét.
Cái việc mà đánh đổi tăng trưởng với môi trường
thì thực sự là các chuyên gia ở trong nước cũng đã nhắc đến từ lâu, cảnh báo với họ từ lâu, ít là từ cái đợt lấy kiến nghị phản đối bộc xít Tây Nguyên, và liên tục về sau đó đã có rất là nhiều tiếng nói. Nhưng mà rất đáng tiếc là bởi vì nó không phải là một cái chế độ dân chủ, cho nên là người ta cứ phớt lờ cái ý kiến ấy của người dân đi.
Phải đợi tới khi một thảm họa thực sự xảy ra cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, Đảng và Nhà nước mới như được thức tỉnh. Trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội ngày 26 tháng 7 2016, Chính phủ Việt Nam nói rằng qua sự cố Formosa, Chính phủ nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn về những thách thức và vấn đề môi trường đặt ra trong chính sách phát triển hiện nay.
Nỗi khổ sau lũ ở Lào Cai là bài viết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lúc mọi người vẫn đang say giấc, 2 giờ sáng ngày 5 tháng 8, một trận lũ ống chưa từng thấy đã kéo đến và xóa sạch một ngôi làng, gây ngập úng nhiều làng, xã, nhiều huyện ở tỉnh Lào Cai. Hậu quả của trận lũ này để lại không nhỏ chút nào, và đời sống của bà con hiện nay ra sao? Theo thông tin từ các báo địa phương, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã làm 11 người bị thiệt mạng, cuốn trôi và vùi lấp nhiều nhà ở, tài sản và gia súc. Giới chức tỉnh Lào Cai cho rằng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ninda đã gây ra mưa to suốt 4 ngày liền trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đến sáng ngày 5 tháng 8, lượng mưa đo được tại một số huyện đều ở mức cao như Bát Sát 152mm, thành phố Lào Cai 63mm, Bảo Yên 72mm. Trong đó, huyện Bát Sát chịu ảnh hưởng nặng nhất, cây cầu treo qua thôn Sụng Hoạng bị cuốn trôi, làm cho 16 gia đình ở thôn này bị cô lập. Các tuyến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuyến đường 4D từ thành phố Lào Cai đi Sapa bị tắc, tuyến đường từ thành phố Lào Cai đến huyện Bát Sát cũng bị chia cắt, nhiều tuyến tỉnh lộ khác cũng bị nước dâng cao, không thể lưu thông. Một nữ cán bộ thuộc Sở Cứu hộ Cứu nạn tỉnh Lào Cai cho hay.
Vấn đề lương thực thì bây giờ hiện tại là đang có các đoàn cứu trợ gửi cứu trợ về lương thực, gạo, thuốc men với lại quần áo vào trong đấy hết rồi anh ạ. Cho nên bây giờ là tạm thời là cũng đủ ạ. Bây giờ là cũng ổn ổn rồi, gọi là bây giờ chỉ là đang thống kê cái thiệt hại về tài sản các thứ thôi.
Tuy nhiên, một cán bộ làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu giấu tên chia sẻ rằng.
Bây giờ thì đã bão thì ảnh hưởng bão đã đi qua rồi, giờ thì trời cũng đã nắng rồi, nhưng mà trường hợp là cây hậu quả nó cũng tương đối là nặng. Thì hiện tại mới có 3 người thì mới tìm thấy được, ngập lụt thì vào nhà dân thì rất nhiều. Thì bây giờ nước rút thì bây giờ ở đây các đồng chí cũng đoàn viên thanh niên thì các lực lượng cũng đang công an, quân đội cũng đang hỗ trợ là để khắc phục hậu quả bùn trôi vào nhà. Thì các đồng chí lực lượng thì cũng chỉ có bắt mấy cái cầu tre tạm để tiếp tế lương thực vào cho bà con, bởi vì là hiện tại trên đấy thì trên 60 hộ thì vẫn đang bị cô lập. Thì bây giờ cũng chưa tiếp cận hẳn vào trong được, mà chỉ có tạm thời bước đầu là chuyển dần một chút đồ vào để cứu đói cho bà con nhé.
Vị này nhận xét là mức thiệt hại về người và tài sản là không thể kể xiết, mặc dù số lượng người chết và người mất tích đã xác định là 11 người, nhưng số người bị khủng hoảng tinh thần về lâu về dài và các ca nhiễm bệnh do bị thương, do thiếu lương thực và thiếu vệ sinh vẫn sẽ còn là một ẩn số không nhỏ. Với nguồn sống vốn eo ọp từ trước đến nay, kinh tế của Lào Cai, nhất là các xã bị thiệt hại nặng, sẽ khó mà vực dậy sau trận lũ này. Để làm được điều đó, có lẽ phải tốn đến cả chục năm trời. Một cán bộ tên Phương làm việc tại huyện Bát Sát, Lào Cai chia sẻ.
Thì hiện tại thì bây giờ cũng chưa có cái tin gì ngay. Hiện tại thì cũng là bà con cũng đang bình thường. Hiện tại thì cũng có một số người ảnh hưởng cũng quá sức, cũng mệt bởi vì là chạy lũ mà. Nhưng mà hiện tại thì cũng không có thiệt hại gì về sức khỏe nhiều của bà con cả. Chủ yếu là tài sản của nhà cửa là bị sạt lở hết. Ở trong đó là ở khe suối thì họ đổ dồn xuống. Thì nước nhiều quá, tại vì đá anh mà đá thấu đá trôi thì trên núi xuống mà. Đá tầm khoảng độ 3 tấn đến 5 tấn thì nước đẩy trôi hết. Đẩy trôi từ trên núi xuống thì có những hình ảnh là mưa nước nhiều quá nên là đất nhão nó bị sạt lở từ trên xuống. Thì hầu hết là cả cây gỗ ở trên rừng là trôi xuống hết, cả cây rất là to. Đó. Thì ở trên rừng suối thì nước lũ về nhanh không kịp thì giờ có trôi cả cầu treo dân sinh. Trôi hai cầu treo ở huyện Bát Sát.
Ông Phương cho biết thêm là xã Cốc Sang, huyện Bát Sát cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Toàn bộ hệ thống ao hồ trong huyện bị ngập trắng, cá mất, ruộng trắng xóa bục lầy. Chính quyền địa phương đã di chuyển được 10 gia đình thuộc vùng núi sạt lở ra khu trường học. Trong đó, thôn Luận Giang thuộc xã Cốc Sang có trường hợp thương tâm là 3 chị em ruột gồm 2 gái, 1 trai của một gia đình đã bị nước, sạt đất, chèn lấp. Các cháu bé không may mắn đã được mai táng. Ông Phương chia sẻ về tình hình cứu trợ đến bà con.
Thì chủ yếu bây giờ là hỗ trợ về mì tôm, về gạo, về nhu yếu phẩm như là lạc, dầu ăn, nước mắm để bà con có thể nấu cơm được, còn nồi niêu. Bây giờ bà con để cần nồi niêu này, cần bát đũa này. Thì bọn em bước đầu cũng đã hỗ trợ được tạm một chút. Nhưng mà để về tính về lâu về dài ấy, thì lại là những cái hộ mà bị thiệt hại hoàn toàn, mất trắng nhà cửa ấy, thì là có thể là mình cứ để vận động để giúp cho họ là mua những cái tấm bờ lô xi măng về để sau này thì sẽ dựng lại nhà. Vì bây giờ bà con mà mình bây tạm thời bước đầu mình ủng hộ gạo chẳng hạn, thì bà con không có đồ gì để nấu cơ anh ạ, không có nồi niêu xong chảo, không có. Không lo em vào tận nơi rồi thì bọn em cũng giúp kinh nghiệm. Một chiều qua bọn em đi cứu trợ ở cái xã Tòng Thành thì bọn em tặng hoàn toàn mì tôm, mỗi một hộ là 2 thùng mì tôm, kèm theo những cái hộ kèm theo là gồm có một chút nhu yếu phẩm là gồm có dầu ăn này, nước mắm này, lạc, cá khô. Em mang đến đấy để có thể bà con mà có thể là những cái hộ gia đình mà gần gần nhau họ có thể nấu chung nhau để họ nấu họ ăn được với nhau, chứ còn nhiều nhà mất trắng thì họ không có. Bây giờ là anh bảo là bây giờ huyện còn phải cấp kinh phí để mua cho mỗi hộ một khẩu, một người con người là 2 bộ quần áo. Thì vì ngay sau đấy là các người dân tài sản duy nhất còn lại chỉ có bộ quần áo ở trên người thôi. Đó, hiện tại là như thế.
Dường như những sức quà ít ỏi hiện tại cũng chỉ làm ấm bụng người khốn khó vài ba bữa là cao, chứ không thể giải quyết lâu dài được. Nói cho cùng là giống như hạt muối bọ bể trong hoàn cảnh này. Một người dân thôn Sùng Hoàng 2, xã Phìn Ngang, Lào Cai, Tân Kính chia sẻ.
Cái đất đá mà cái chỗ mà các bà con ở bây giờ đất đá nó vùi lấp hết. Thì bây giờ là ít nhất cũng phải tầm 4-5 năm. Ngoài ra thì hoa màu, diện tích hoa màu thì phải đến vài trăm hecta hoa màu. Các cái địa điểm mà bị ảnh hưởng là mất trắng hoàn toàn. Trên này là hiện tại là cái đêm đấy là mưa lũ nó nên là nước ở tất cả trên rừng đổ xuống.
Ông Kính vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết thêm là có 16 nhà trong thôn bị xóa sạch. Ông may mắn hơn những người khác trong thôn do đi buôn hàng chuyến. Lẽ ra đêm mùng 4 ông đợi về nhà nhưng lại gặp bạn, ngồi uống mấy chén thì say khước phải ngủ lại thành phố Lào Cai. Trong khi đó, chưa bao giờ ông uống vài ba chén rượu mà bị say như hôm tối mùng 4. Một đêm mà sau đó vài giờ là nỗi kinh hoàng ập xuống hàng xóm và gia đình ông. Một cán bộ xã Phình Ngang cho biết thêm là hiện vẫn chưa thể vào thôn được bởi con nước quá dữ. Nếu vượt được suối đang lũ, lội bộ vào thôn Sùng Hoàng 2 cũng phải mất 3 giờ đồng hồ. Bị sạt lở, chẳng biết đâu là đường, đâu là hố sâu. Hiện tại, cả 16 ngôi nhà của người dân đều không còn vết tích. Ông Trạo Phụ Pháo, 60 tuổi, ngậm ngùi cho biết 16 gia đình với 105 người, sau lũ có 3 người mất tích, 102 người còn lại tạm xuôi xuống tá túc nhờ tại thôn Sùng Hoàng 1, nơi cũng bị cô lập nhưng có nhà ở. Ông Pháo nói rằng suốt mấy mươi năm nay, lần đầu tiên ông thấy một trận lũ lớn đến mức kinh hoàng như vậy. Ông Pháo cho biết thêm là số người dân sống sót sau trận lũ có đến hơn một nửa là trẻ em. Hiện tại, mọi người đều đang đói rét. Đói thì chưa đến nỗi quá đói bởi có mì tôm cứu tế, nhưng rét thì 100% bị rét, bởi không có ai mang theo bộ quần áo dự phòng nào khi chạy. Cả thôn rủ nhau chạy sau khi được con trai ông Báo, đang là trưởng thôn chạy đi gọi từng nhà dậy. Mọi người chạy đến lưng chừng đồi thì nghe tiếng dội vào vách núi như tiếng bom nổ xuống thôn, và sáng hôm sau về thăm thì thấy cả thôn ngập nước. Các ngôi nhà trong thôn hoàn toàn bị xóa trắng không còn dấu vết, có 3 người ngủ quên đã bị lũ cuốn trôi mất. Tình trạng của những người dân vùng lũ ở tỉnh Lào Cai hiện nay có thể nói rằng quá thảm khốc, và sự tổn thương mất mát của người dân nơi đây khó có gì bù đắp nổi. Họ đang mong chờ những bàn tay nhân ái của đồng loại. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ, Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh và toàn ban kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
chân không vững. Vì sao và vì sao? Hãy nói về cuộc đời.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.